Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 4 năm 2018. Một ngày sau khi Mỹ và hai đồng minh Anh Pháp thực hiện các cuộc không kích nhằm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng quan ngại về tình hình hiện nay tại Syria. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ trục xuất 71 người gốc Việt năm 2017. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không kháng án tù 24 năm. Mỹ tấn công tên lửa vào Syria có thể tăng áp lực lên Triều Tiên.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
71 trong số hàng nghìn người gốc Việt mà phần lớn từng phạm tội ở Hoa Kỳ đã bị đưa trở lại Việt Nam hồi năm ngoái. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, cho biết rằng 35 người gốc Việt được đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á vào năm 2016 so với con số 32 năm 2015. Ông Brandon Reardy, phát ngôn viên của ICE, được trích lời nói rằng cho tới tháng 12 năm ngoái có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Reuters đưa tin, phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp nhưng chưa có quốc tịch Mỹ. Vấn đề gây tranh cãi giữa hai nước nóng trở lại sau khi cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, cho biết ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt mà ông nói không có tổ quốc để trở về. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius nói rằng nhiều người trong số họ là các di dân tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Trả lời hãng tin của Anh tuần trước, nhà ngoại giao kỳ cựu này nói rằng một số ít người gốc Việt vốn được bảo vệ bởi một hiệp định nhận trở lại công dân Việt Nam được Hà Nội và Washington ký năm 2008, không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bị đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền của Tổng thống Trump từng coi Việt Nam là một trong các nước thiếu thái độ hợp tác vì không muốn nhận lại các di dân bị trục xuất. Theo ông Osius, chính quyền Mỹ hiện thời từng đe dọa sẽ xóa bỏ các đặc quyền dành cho các quan chức Việt Nam tới Hoa Kỳ và gắn chuyện trục xuất với mối quan hệ thương mại song phương. Cựu đại sứ Mỹ nói rằng một số di dân từng phạm trọng tội, nhưng ông nói thêm rằng thỏa thuận năm 2008 nói không đụng đến các vụ xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1995. VOA Việt ngữ hôm 9 tháng 4 đã đặt nhiều câu hỏi về vụ trục xuất cho Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nhưng không nhận được hồi đáp. Trả lời Reuters, bà Katina Adams, nữ phát ngôn viên cho vùng Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chính phủ Mỹ và Việt Nam tiếp tục thỏa thuận các quan điểm liên quan tới các công dân Việt từng rời Việt Nam tới Mỹ. Ông Osius cho biết Hà Nội không muốn nhận lại những người bị trục xuất vì lo ngại họ sẽ gây bất ổn.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15 tháng 4 đã chính thức lên tiếng một ngày sau khi ba nước phương Tây thực hiện các cuộc không kích nhắm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria. Trong một tuyên bố ngắn không nhắc tới Mỹ, Pháp, Anh, liên minh phối hợp thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đăng trên trang web của Bộ, nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ lực đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Donald Trump hôm 14 tháng 4 nói rằng cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu ở Syria được thực hiện hoàn hảo và không thể nào đạt kết quả tốt hơn. Hiện chưa rõ có thương vong nào trong các cuộc tấn công có phối hợp này hay không. Chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia. Công ước của Liên Hiệp Quốc về cấm vũ khí hóa học phải được triệt để tuân thủ, bà Hằng nói tiếp. Một ngày trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác. Cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu hai ngày qua đã thu hút sự chú ý bàn luận của người Việt trên mạng xã hội cũng như việc đưa tin trên báo chí chính thống. Trang VTC News dẫn lời một phóng viên người Việt từ Syria nói rằng dân Syria đổ ra phố ăn mừng bắn hạ tên lửa Mỹ. Nhiều tờ báo cũng dẫn lời các quan chức Nga đề cập tới chuyện Syria hạ nhiều tên lửa của Liên quân. Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố đó từ Nga và Syria. Trước khi Mỹ, Pháp và Anh tiến hành oanh kích cũng giống như nhiều hãng hàng không khác, Vietnam Airlines đã phải đổi đường bay.
Cố vấn nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết. Bà Aung San Suu Kyi còn kiêm các chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Hồi tháng 11 năm ngoái, bà Suu Kyi đã dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, tại Việt Nam, theo tin của Tân Hoa Xã. Trước đó, hồi tháng 8 cùng năm, Việt Nam và Myanmar đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện nhân dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Myanmar. Tân Hoa Xã dẫn thông tin của Bộ Thương mại Myanmar cho biết, thương mại song phương giữa nước này và Việt Nam đạt 592 triệu đô la, trong đó giá trị xuất khẩu của Myanmar là 103 triệu đô la, trong khi nhập khẩu 489 triệu đô la Mỹ tính đến tháng 1 của năm tài khóa 2017-2018 hiện nay. Thương mại hai chiều Myanmar-Việt Nam đạt hơn 494 triệu đô la trong năm tài khóa 2016-2017 trước đó. Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1975.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quyết định không kháng án 24 năm tù. Hãng thông tấn Yonhap hôm 16 tháng 4 nói rằng bà Park đã nộp đơn khước từ mà hình như đơn đó bác đơn kháng án mà em gái của bà đã nộp hôm thứ Sáu tuần trước. Phiên xử phúc thẩm sẽ vẫn diễn ra bởi vì các công tố viên muốn có bản án nặng hơn. Họ nói rằng bà Park đã tránh được một số tội danh bị truy tố hồi đầu tháng này. Cựu Tổng thống Park tẩy chay tất cả các phiên tòa mà bà gọi là bất công. Bà Park bị Tòa Bảo hiến Hàn Quốc truất quyền Tổng thống hồi năm ngoái vì bị cáo buộc thông đồng với người bạn tri kỷ Choi Soon-sil, ép buộc các công ty đóng góp đến 70 triệu đô la vào một quỹ đáng ngờ để đổi lại những ưu đãi trong kinh doanh.
Ông Michael Cohen, luật sư riêng lâu năm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Liên bang ở Manhattan, bang New York, trong ngày thứ Hai 16 tháng 4, trong khi ông Cohen đang yêu cầu thẩm phán hạn chế việc Bộ Tư pháp xem xét những tài liệu bị thu giữ trong cuộc đột kích của FBI và nhà ông hồi tuần trước. Theo hãng tin Reuters, ông Cohen cũng yêu cầu tòa án cho các luật sư của ông xem các tài liệu đó để họ xác định liệu các tài liệu đó có được bảo vệ theo đặc quyền của luật sư thân chủ. Nữ diễn viên khiêu dâm Stephanie Clifford, người có nghệ danh là Stormy Daniels, dự kiến sẽ tham dự phiên tòa hôm 16 tháng 4 của ông Cohen. Ông Michael Avenatti, luật sư của bà Daniels, cho biết hôm 15 tháng 4. Daniels đã được một tờ báo trả 150.000 đô la vào mùa hè năm 2016 theo một thỏa thuận cho phép họ có độc quyền đối với câu chuyện của Daniels, nhưng họ lại không đăng tải câu chuyện. Ông Cohen nói, ông trả cho Daniels 130.000 đô la để đổi lấy sự im lặng của bà về tuyên bố bà từng qua đêm với ông Trump. Vào tối hôm 15 tháng 4, các luật sư của ông Trump đã nộp đơn yêu cầu được phép xem lại các tài liệu bị thu giữ tại nhà ông Cohen để xem các tài liệu này có liên quan đến Tổng thống hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Việc Hoa Kỳ mới đây bắn tên lửa vào Syria có thể giúp tăng thêm áp lực đòi Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng cũng có thể khiến Bình Nhưỡng càng gấp rút tăng cường khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân. Hôm 14 tháng 4, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã bắn 105 tên lửa vào 3 cơ sở vũ khí hóa học của Syria nhằm trừng phạt vụ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Derna, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Chính phủ Syria nhất mực phủ nhận mọi cáo buộc họ đã sử dụng vũ khí hóa học bị quốc tế cấm. Việc ông Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại Syria còn có tác dụng nhấn mạnh thông điệp gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng của ông. Ngoài các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với hầu hết các hoạt động xuất khẩu của Triều Tiên, Mỹ còn có thể hành động quân sự nếu cần thiết để buộc ông Kim chấm dứt chương trình hạt nhân. Cuộc tấn công phối hợp vào Syria cuối tuần qua diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 để thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong một bài xã luận vào hôm 16 tháng 4, báo Yonhap Daily của Hàn Quốc nhận định cuộc tấn công của Mỹ vào Syria là một lời cảnh báo cho Bình Nhưỡng. Tờ báo này nói, nếu ông Kim muốn trút bỏ nỗi sợ hãi của một cuộc tấn công nhắm vào nước ông, thì ông ấy phải phi hạt nhân hóa. Ông Bong Yong-sik, một nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Bắc Hàn tại Đại học Yonsei cho biết, chính quyền của ông Trump không thỏa mãn, trừ khi Triều Tiên dỡ bỏ ít nhất một phần các cơ sở hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Syria cũng có thể làm tăng thêm mối quan ngại ở Triều Tiên rằng nếu họ từ bỏ khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân, họ sẽ dễ bị tấn công hơn. Kim Hyun-wook, giáo sư khoa Hoa Kỳ thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul nói nếu họ nghĩ rằng chế độ của họ không được đảm bảo, họ sẽ duy trì chương trình hạt nhân. Giáo sư Kim cho biết thêm, Hoa Kỳ có thể lật đổ chế độ Kim Jong-un với lý do Triều Tiên là một nhà nước độc tài hoặc là quốc gia vi phạm nhân quyền, ngay cả khi nước này không còn chương trình hạt nhân. Các đồng minh lớn của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc và Australia đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho hành động quân sự kết hợp để trừng phạt Syria. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối Hoa Kỳ và các đồng minh vì đã thực hiện hành động quân sự đơn phương trước khi có một cuộc điều tra khách quan và không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó Nga, một nước đồng minh thân cận của Syria, có quyền phủ quyết.
Tổng thống Trump hôm 15 tháng 4 lên tiếng bảo vệ quyết định sử dụng cụm từ sứ mạng hoàn tất khi nói về các cuộc không kích bằng tên lửa do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các mục tiêu ở Syria sau khi truyền thông đề cập nhiều tới việc này. Cụm từ trên gắn liền với cựu Tổng thống George W. Bush khi nhà lãnh đạo này sử dụng nó trong chiến tranh Iraq nhưng lại là điều ám ảnh ông suốt thời gian còn lại của nhiệm kỳ, theo Reuters. Hoa Kỳ, Pháp và Anh sớm ngày 14 tháng 4 thực hiện hàng chục cuộc không kích nhắm vào các địa điểm được cho là có liên quan tới một chương trình vũ khí hóa học. Tổng thống Assad và đồng minh thân cận Nga bác bỏ chuyện quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân. Ông Trump viết trên Twitter, cuộc không kích vào Syria được thực hiện hết sức hoàn hảo với độ chính xác cao và truyền thông tin giả chỉ còn cách duy nhất để hạ nhục tôi bằng thuật ngữ, sứ mạng hoàn tất, tôi sử dụng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, tôi biết là họ sẽ nắm lấy chuyện này nhưng cảm thấy đó là một thuật ngữ quân sự tuyệt vời nên nó cần được nêu lại, sử dụng thường xuyên. Hồi năm 2003, ông George W. Bush từng đứng dưới biểu ngữ viết sứ mạng hoàn tất khi ông tuyên bố rằng chiến dịch ở Iraq đã kết thúc 6 tuần sau cuộc xâm chiếm. Nhưng cuộc chiến ở nước này đã kéo dài nhiều năm sau đó, theo AP.
Lầu Năm Góc hôm 14 tháng 4 cho biết Mỹ đã áp đảo và tránh được hệ thống phòng không của Syria trong đêm để tấn công mọi mục tiêu chính yếu của chương trình vũ khí hóa học của Syria trong một cuộc không kích nhiều mũi nhọn từ trên không và ngoài biển cùng với các đồng minh Anh và Pháp. Mặc dù hoạt động này diễn tiến trong vòng bí mật hàng giờ trước vụ nổ đầu tiên, song chỉ mất vài phút từ vụ nổ đầu tiên cho tới vụ nổ cuối cùng để thực hiện 105 cuộc không kích bằng phi đạn điều hướng chuẩn xác nhắm vào 3 mục tiêu vũ khí hóa học của Syria, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Trung tướng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie, giám đốc Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, bác bỏ những tuyên bố từ Nga và Syria nói rằng hàng chục phi đạn của phương Tây đã bị bắn hạ. Ông cho biết hệ thống phòng không của Nga đã không khai hỏa, trong khi hệ thống phòng không của Syria hoàn toàn không hữu hiệu trước một cuộc tấn công từ nhiều hướng không chỉ gồm máy bay của Mỹ, Anh và Pháp, mà còn cả các tàu khu trục của Mỹ, một tàu tuần dương và tàu khu trục của Pháp và thậm chí một tàu ngầm của Mỹ. Hệ thống phòng không của Syria không chỉ không phát hiện được phi đạn đang bay tới mà vẫn cứ bắn dù các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp đã hoàn tất. Ông cho biết một số trong số hơn 40 tên lửa đánh chặn của Syria có thể đã bắn trúng các mục tiêu dân sự. Ông McKenzie nói với các phóng viên rằng khi bạn bắn cục sắt lên trời mà không có sự điều hướng thì đương nhiên nó sẽ rơi xuống đất. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cảnh báo rằng Nga đang tích cực tung hỏa mù về cuộc tấn công. Bà cho biết chiến dịch thông tin xuyên tạc của Nga đã bắt đầu. Những người cố tình kích động trong diễn đàn để khơi lên phản ứng của Nga đã tăng 2.000% trong 24 giờ qua. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Bazaar ở thủ đô Damascus, nơi mà ông McKenzie lưu ý là một trong những khu không phận được phòng vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Bazaar hứng chịu phần lớn hỏa lực với 57 phi đạn hành trình Tomahawk và 19 phi đạn không đối đất chuẩn xác JASSM. Ông McKenzie nói, mặc dù một số cơ sở hạ tầng vũ khí hóa học của Syria vẫn còn, tôi nghĩ chúng tôi đã giáng cho họ một đòn mạnh. Và nói thêm rằng chương trình vũ khí hóa học của Syria sẽ bị đẩy lùi trở lại nhiều năm. Dù cơ sở hạ tầng vũ khí hóa học của Syria chịu thiệt hại nghiêm trọng, ông McKenzie nói Lầu Năm Góc sẽ không loại trừ khả năng chính phủ Assad vẫn còn năng lực sử dụng các vũ khí đó một lần nữa. Ông nói tôi sẽ nói rằng vẫn còn một phần sót lại của chương trình của Syria ở đâu đó. Tôi sẽ không nói rằng họ sẽ không thể tiếp tục thực hiện một vụ tấn công hóa học trong tương lai. Tuy nhiên, tôi ngờ là họ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter ca ngợi các cuộc không kích của phương Tây nhắm vào chính phủ Syria hôm thứ Bảy là được thực hiện hoàn hảo và nói thêm sứ mạng hoàn tất. Ông Trump nói trong một dòng tweet đăng trên Twitter, một cuộc không kích được thực hiện hoàn hảo vào tối qua. Cảm ơn Pháp và Anh vì sự khôn ngoan và sức mạnh của quân đội ưu việt của họ. Không thể nào đạt kết quả tốt hơn. Sứ mạng hoàn tất. Thông điệp của ông Trump gợi nhớ tới những bài phát biểu của Tổng thống George W. Bush khi ông phát biểu vào năm 2003 từ tàu USS Abraham Lincoln trong chiến tranh Iraq. Hình ảnh đó đã đeo bám nhiệm kỳ của ông Bush khi cuộc chiến kéo dài với số thương vong của Mỹ tăng lên suốt phần còn lại hai nhiệm kỳ của ông.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 15 tháng 4 tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation trên kênh CBS, bà Haley nói rằng tới nay Syria đã từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận đa phương trong tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc điều giải, đồng thời nói thêm rằng Nga nên đưa Syria tới bàn đàm phán. Nhưng theo Reuters, nữ đại sứ nói rằng Syria không xứng đáng được đàm phán trực tiếp với Washington. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Assad, bà Haley nói. Chính quyền Washington mới đây cáo buộc quân chính phủ Syria đã tiến hành cuộc tấn công bằng chất độc hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng và dẫn tới cuộc oanh kích của Mỹ, Pháp và Anh. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, đại diện ngoại giao của Mỹ ở Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì tiếp tục ủng hộ chính quyền của ông Assad. Bà cho biết rằng các biện pháp mới sẽ được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố vào ngày 16 tháng 4. Nữ đại sứ cho hay rằng chúng sẽ đánh trực tiếp vào các công ty có thiết bị liên quan tới Assad và việc sử dụng vũ khí hóa học.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15 tháng 4 cảnh báo sự hỗn loạn trên chính trường thế giới nếu các nước phương Tây lại mở các cuộc anh quích nhắm vào Syria, trong đó có dấu hiệu cho thấy Moscow và Washington muốn xử lý cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm, theo Reuters. Ông Putin nhận định như vậy trong cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Iran Hassan Rouhani sau khi Mỹ, Pháp và Anh thực hiện các cuộc oanh kích vào Syria hôm 14 tháng 4 để đáp trả vụ tấn công bằng khí độc gây nhiều chết chóc trước đó. Thông cáo do Điện Kremlin công bố nói rằng nguyên thủ hai nước cùng cho rằng vụ không kích của phương Tây gây tổn hại tới cơ hội đạt được một giải pháp chính trị trong cuộc xung đột giữa nhiều bên kéo dài nhiều năm qua, khiến ít nhất nửa triệu người thiệt mạng. Tuyên bố của Kremlin có đoạn. Đặc biệt, ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nếu các hành động vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc tiếp diễn, nó sẽ gây hỗn loạn trong quan hệ quốc tế. Cả ba nước tham gia oanh kích đều cho rằng vụ tấn công bằng tên lửa không nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad hay can thiệp vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc tấn công này bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Phát biểu của ông Putin được công bố ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tỏ ra dịu giọng khi nói rằng Moscow sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ với phương Tây. Theo hãng TASS của Nga, khi được hỏi rằng liệu Nga có sẵn lòng hợp tác với các đề xuất của các quốc gia phương Tây tại Liên Hợp Quốc hay không, ông Ryabkov nói, tình hình chính trị hiện nay rất căng thẳng, không khí hết sức nhiễu loạn nên tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Theo Reuters, ông Vladimir Emakov, quan chức của Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng Washington sẽ muốn duy trì đối thoại với Moscow về sự ổn định chiến lược sau các cuộc tấn công. Trong khi đó, tại Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mehdad đã gặp với các giám sát viên từ Cơ quan Giám sát Vũ khí Hóa học Toàn cầu OPCW trong vòng 3 giờ đồng hồ với sự hiện diện của các quan chức Nga và một nhân viên an ninh cấp cao của Syria. Các giám sát viên dự kiến sẽ tới thị sát khu vực xảy ra vụ tấn công bằng khí độc hóa học ở Duma hôm 7 tháng 4 mà các tổ chức cứu trợ nói rằng làm hàng chục người chết. Moscow lên án Mỹ, Pháp và Anh đã không đợi tới sau khi OPCW công bố kết quả điều tra trước khi mở các cuộc oanh kích.
Các cường quốc phương Tây chưa có kế hoạch thực hiện thêm các cuộc oanh kích bằng tên lửa nhắm vào Syria, nhưng sẽ cân nhắc các giải pháp nếu chính quyền Damascus lại sử dụng vũ khí hóa học, Ngoại trưởng Anh cho biết hôm 15 tháng 4. Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã phối hợp thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria hôm 14 tháng 4 để trả đũa cho vụ tấn công bằng khí độc một tuần trước đó. Ba quốc gia trên nhấn mạnh rằng các cuộc oanh kích không nhắm mục tiêu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad hoặc can thiệp vào cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua, theo Reuters. Trong khi Tổng thống Donald Trump ca ngợi thành công của cuộc oanh kích, chính quyền Damascus và các đồng minh coi đó là một hành động xâm lược, không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm 15 tháng 4 đã bảo vệ quyết định tham gia cuộc tấn công của Thủ tướng Anh Theresa May và cho rằng nó sẽ ngăn chặn việc Syria sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai. Ông Johnson nói với hãng BBC rằng đây không phải là chuyện thay đổi chế độ, đây không phải là việc tìm cách lật ngược tình thế trong cuộc xung đột ở Syria. Ông nói hiện không có kế hoạch tấn công tiếp theo vì tới nay chính quyền Assad không ngốc nghếch tới mức thực hiện một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nữa. Ông nói tiếp nếu khi nào chuyện đó chuẩn bị xảy ra thì rõ ràng chúng ta, tức nước Anh, sẽ cùng các đồng minh cân nhắc các giải pháp. Điều ông Johnson nói tương tự như lời đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley phát biểu trước phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó. Trong khi đó, tại Damascus, theo truyền thông Nga, Tổng thống Assad nói với một nhóm các dân biểu Nga hiện thăm nước này rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của phương Tây là hành động xâm lược. Các hãng tin trên cũng dẫn lời các nhà lập pháp Nga nói rằng Assad có tâm trạng tốt. Nhà lãnh đạo bị nhiều nước cô lập này cũng ca ngợi hệ thống phòng không thời Xô Viết đã ngăn chặn các cuộc oanh kích của Mỹ, Anh và Pháp và tin cho hay đã chấp nhận lời mời thăm Nga tại một thời điểm chưa rõ là khi nào.
Một nỗ lực của Nga để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp nhắm vào Syria liên quan tới một vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học đã thất bại hôm thứ Bảy sau khi chỉ có Trung Quốc và Bolivia cùng Nga biểu quyết ủng hộ dự thảo nghị quyết. Hội đồng 15 thành viên đã hội họp vào ngày thứ Bảy theo yêu cầu của Nga, lần thứ 5 về Syria kể từ một vụ tấn công bị nghi sử dụng khí độc nhắm vào thị trấn Duma cách đây một tuần. Mỹ, Pháp và Anh đã bắn 105 phi đạn trong đêm để đáp trả nhắm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói sau cuộc biểu quyết, tại sao quý vị không đợi kết quả cuộc điều tra mà quý vị yêu cầu? Ông cáo buộc Mỹ, Pháp và Anh trắng trợn coi thường luật pháp quốc tế. ông nói với các phóng viên. Tôi hy vọng những cái đầu nóng sẽ hạ nhiệt và sẽ dừng lại ở đó. Các nhà điều tra quốc tế từ Cơ quan Giám sát Vũ khí Hóa học Toàn cầu đang có mặt tại Syria và bắt đầu cuộc điều tra vào ngày thứ Bảy về một vụ tấn công bị nghi sử dụng khí độc. Nga và Syria đã nói rằng không có bằng chứng cho thấy một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra. Mỹ, Pháp và Anh biện hộ hành động quân sự của họ là hợp pháp trong cuộc họp Hội đồng Bảo an. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã làm tê liệt chương trình vũ khí hóa học của Syria. Chúng tôi sẵn sàng duy trì áp lực này nếu chế độ Syria dại dột muốn thử ý chí của chúng tôi. Bà nói thêm, nếu chế độ Syria sử dụng khí độc này một lần nữa, Hoa Kỳ đã sẵn sàng tư thế khóa và nạp đạn. Trong một bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các nước kiềm chế trong những tình huống nguy hiểm này và tránh bất kỳ hành động nào có thể leo thang sự việc và làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người dân Syria. 8 nước biểu quyết chống lại dự thảo của Nga vào ngày thứ Bảy, cho dù Peru, Kazakhstan, Ethiopia và Guinea Xích Đạo không biểu quyết. Nghị quyết cần có 9 biểu quyết thuận và không có phủ quyết nào của Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh hoặc Mỹ để thông qua. Hội đồng hôm thứ Ba không thông qua được 3 dự thảo nghị quyết về các vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria. Nga phủ quyết một nghị quyết của Mỹ, trong khi 2 nghị quyết của Nga không giành đủ 9 biểu quyết thuận tối thiểu để thông qua. Pháp, Mỹ và Anh dự định đệ trình một dự thảo nghị quyết mới nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hóa học của Syria, diệt trừ khủng bố, đòi hỏi một tiến trình ngừng bắn ở Syria và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc François Delatte nói với hội đồng vào ngày thứ Bảy.
Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói các cuộc không kích có phối hợp của Mỹ, Pháp và Anh nhắm vào Syria hôm thứ Bảy là một tội ác không mang lại ích lợi gì cả. Cuộc tấn công vào lúc bình minh hôm thứ Bảy nhắm vào Syria là một tội ác. Tôi tuyên bố xác quyết rằng Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh là những tên tội phạm, ông Khamenei nói trong một bài phát biểu theo tài khoản Twitter của ông. Họ sẽ không được lợi gì từ vụ tấn công vì họ đã tới Iraq, Syria, Afghanistan trong những năm qua và đã phạm những tội ác như vậy và không đạt được bất kỳ lợi ích nào, ông Khamenei nói. Iran, cường quốc Hồi giáo Shia, và là một đối thủ của Ả Rập Saudi và các đồng minh Ả Rập phái Sunni khác của Mỹ, là đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại quân nổi dậy trong suốt cuộc xung đột. Dân quân được Tehran hậu thuẫn đã giúp quân đội của ông Assad chặn đứng đà tiến của phiến quân và sau khi Nga tham chiến vào năm 2015 đã lật ngược tình thế theo hướng có lợi cho chính phủ Syria. Tổng thống có chủ trương thực tiễn của Iran Hassan Rouhani cảnh báo rằng các cuộc tấn công bằng phi đạn do Mỹ dẫn đầu sẽ càng gây nên cảnh tàn phá ở vùng Trung Đông, theo hãng tin Tasnim, bản chính thức của Iran. Các cuộc tấn công như vậy sẽ càng gây nên sự hủy diệt. Người Mỹ muốn biện minh cho sự hiện diện của mình trong khu vực bằng những cuộc tấn công như vậy, ông Rouhani được dẫn lời nói. Phát biểu này là tín hiệu cho thấy sự hậu thuẫn của Iran đối với ông Assad sẽ tăng lên. Trước đó, Bộ Ngoại giao Tehran cho biết Washington và các đồng minh đã tấn công Syria dù không có bằng chứng được chứng minh là đúng. Iran phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học dựa trên các chuẩn mực tôn giáo, luật pháp và đạo đức, trong khi đồng thời Iran mạnh mẽ lên án làm cái cớ để hành động chống lại quốc gia có chủ quyền, Bộ nói trong một thông cáo được truyền thông nhà nước đăng tải.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirsten Nelson vừa mới gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto để thảo luận về các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến Hoa Kỳ lẫn Mexico. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Peña Nieto và Bộ trưởng Nelson thảo luận về những nỗ lực của cả hai bên tăng cường an ninh biên giới bằng cách hợp tác chặt chẽ. Hai bên chú trọng đến các phương cách tạo điều kiện dễ dàng để việc buôn bán và đi lại an ninh hơn giữa hai nước. Bộ trưởng Nelson nhấn mạnh đến cam kết của Bộ An ninh Nội địa làm việc với các đối tác Mexico để chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cả Hoa Kỳ và Mexico. Bà cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối tác giữa Hoa Kỳ và Mexico, đặc biệt qua việc chia sẻ tình báo, và cảm ơn Tổng thống Mexico đã giúp củng cố đối tác chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa dưới chính quyền của ông. Thêm vào đó, Bộ trưởng Nelson bày tỏ cam kết của bà làm việc với Tổng thống Peña Nieto để đảm bảo lượng hàng hóa được trao đổi nhanh chóng và an toàn giữa hai nước, và bày tỏ sự biết ơn của bà về sự hợp tác mạnh mẽ trong 5 năm qua giữa Bộ An ninh Nội địa và chính quyền của Tổng thống Peña Nieto. Mối quan hệ mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Mexico và việc trao đổi hàng hóa qua biên giới an toàn và hữu hiệu cần thiết cho sự thành công về kinh tế của cả hai nước. Để tăng tiến việc này, Hoa Kỳ và Mexico đã ký 3 thỏa thuận để tiếp tục hợp tác tuân thủ thuế quan, kiểm tra hàng hóa và những chương trình kiểm tra hỗn hợp và bảo vệ nông nghiệp. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Mexico để quảng bá cho việc đi lại và mậu dịch an toàn, an ninh và hợp pháp giữa hai nước.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin cảm ơn ông đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Xin chào cô Trà My, chào các bạn.
Quý vị có theo dõi chương trình thì biết là tuần trước mình đang nói về chủ đề một ngành học rất là phổ biến hiện nay và nhiều bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm, đó là ngành học trí tuệ nhân tạo AI. Dạ, thưa giáo sư, cái ngành học này nó rất là lạ, nhất là người Việt Nam cũng không hiểu biết nhiều đó giáo sư. Thành ra nó là một đề tài rất thú vị. Tuần trước giáo sư cho biết cái ngành học này nó như thế nào rồi, thế nào gọi là trí tuệ nhân tạo, rồi học nó là học những gì, được đào tạo ra làm sao. Mà ngày hôm nay thì Trà My xin hỏi tiếp giáo sư để nói hết về cái ngành học này, giới thiệu cho các bạn được biết hiểu rõ tất cả những chi tiết mà các bạn cần tìm hiểu trước khi quyết định học cái ngành này, thưa giáo sư. Là ngoài mình hiểu biết về ngành đó rồi thì mình cũng có thêm một những cái sự so sánh với những cái ngành liên hệ gần gũi. Vì những người bạn mà học giỏi tin học hoặc là học giỏi toán đó thì họ luôn luôn là họ đắn đo nên đi ngành nào trong những cái ngành giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay là robot người máy. Giáo sư là người rất là am hiểu về cái ngành robot người máy vân vân. Xin giáo sư cho những cái sự gọi là so sánh, mình cho biết là cái lợi cái hại, đặc điểm khác nhau giống nhau như thế nào giữa ba ngành này.
Trước tiên muốn học cái ngành trí tuệ nhân tạo hay là những cái ngành trong khoa học máy tính thì các bạn phải giỏi toán, phải thích làm về toán, tại vì nguyên cả cái ngành này nó xây dựng qua cái căn bản của toán học. Thì cái điều cần thiết đầu tiên là các bạn phải giỏi toán và thích về toán. Khoa học máy tính là một cái computer science, là cái căn bản để đi vào học những cái ngành về trí tuệ nhân tạo giống như AI hay là robotics, là người máy. Đó là cái sự khác biệt là cái ngành về khoa học máy tính là cái căn bản cho hai cái ngành đó. Khi mà các bạn có cái căn bản về khoa học máy tính thì các bạn có sự lựa chọn. Thì cái câu hỏi là cái sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo và người máy thì nó khác hẳn rất là nhiều. Khi các bạn muốn học vào ngành này, trước tiên bạn phải vào một trong ngành về kỹ sư hay là về ngành khoa học máy tính. Thì từ đó các bạn sẽ có cái cơ hội trong một năm cuối cùng của cái bằng cử nhân. Các bạn có thể chọn đi vào một cái ngành gọi là giống như là AI hay là robotics hay là có nghĩa là trí tuệ nhân tạo hay là người máy. Đó, có nghĩa là khi vào chương trình này thì nó không có khác gì vào những chương trình 4 năm khác. Các bạn vào 2 năm đầu nó học cũng giống nhau. Nhưng mà nếu mà vào những cái ngành đó thì tôi khuyên rằng là một là vào học cử nhân về kỹ sư trong ngành điện hay là ngành cơ khí. Electrical engineering hay là mechanical engineering hay là computer science. Nếu mà computer science thì có cái khuynh hướng đi về AI, về trí tuệ nhân tạo, tại vì nó trí tuệ nhân tạo là được xây dựng qua những cái thiết lập về những cái giống như là software, là về phần mềm nhiều hơn. là phần cứng. Thì nếu mà các bạn muốn thiên về ngành robotics, có nghĩa là người máy, thì nó cũng có hai lĩnh vực. Người máy có nghĩa rằng là những cái vấn đề tự động hóa dùng qua người máy, thì các bạn cũng có thể đi vào phần mềm hay là phần cứng. Có nghĩa phần mềm là mình chú trọng vào chương trình người máy qua sự ứng dụng của phần mềm, là mình không có đụng đến những cái những người máy thật sự, nhưng mà mình chế tạo ra những cái computer software, là những cái hệ thống về phần mềm để mà giống như cái brain của, giống như cái đầu óc của người máy vậy đó. Còn nếu các bạn muốn chế tạo những cái cánh tay hay là những cái bộ phận trong người máy và cái cách điều khiển những đó, thì thường thường là các bạn nên đi vào cái ngành kỹ sư, có nghĩa là đi vào ngành điện hay là cơ khí. Đó, thì có sự khác biệt rất là nhiều.
Dạ vâng. Như vậy thì có thể hiểu tóm tắt là giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và robot á, tức là khoa học máy tính là cái ngành cơ bản để mình xây dựng cái background trước khi mình vào những cái chuyên ngành là hai cái AI và robot. Dạ.
Thì cái khoa học máy tính nó cũng có cái căn bản giống như là cái căn bản về kỹ sư về điện hay là cơ khí.
Vâng.
Đó, thì khi các bạn đi học 4 năm đầu thì có cái cơ hội là mình hiểu rằng là mình muốn đi vào cái ngành mềm hay là ngành cứng.
Dạ.
Vâng.
Dạ, nhưng mà thưa giáo sư, với cái sự tương đồng như vậy đó thì cái thời gian học nó cũng tương tự.
Cũng giống nhau thôi, cũng 4 năm mà thôi.
4 năm.
Tối đa là 4 năm cử nhân. Thường thường những cái ngành này thì các bạn chú tâm coi như là concentrate, có nghĩa là chú tâm vào cái ngành này trong cái năm cuối cùng. Và khi đó rồi thì thường cần học thêm thì học thạc sĩ về những cái ngành này và lên tiến sĩ luôn.
Dạ vâng.
Cho 4 năm đầu thì người ta dạy cho mình rất là tổng quát.
Vâng. Nhưng mà nếu như quyết định đi khoa học máy tính thì sau 2 năm đầu tổng quát đó,
vâng.
thì đi tiếp 2 năm sau khoa học máy tính luôn.
Khoa học máy tính luôn.
Vâng.
Và nhưng mà trong khi đó thì mình cũng có thể lựa chọn rằng là mình vào ngành AI là
hay là robot,
trí tuệ nhân tạo hay là robot.
Vâng, tức là 2 năm sau là 2 năm để quyết định đi 3 nhánh khác nhau.
Vâng.
Thưa giáo sư, với cái nhánh mà robot hoặc là AI đó giáo sư, giáo sư nói rằng là cái thời gian đào tạo nó tương tự như nhau.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái độ khó, cái độ thử thách, cái thời gian, cái sự thử thách của người học đối với từng cái ngành đó thì cái ngành nào khó khăn hơn?
Tôi nghĩ là cũng giống nhau thôi, tại vì nó cũng cần cái căn bản về toán rất là nhiều.
Dạ.
Và khi mà các bạn có sự thích thú về trong cái phần học ngành đó thì nó cái sự khó khăn nó không có đáng kể lắm.
Yeah.
Đó. Nhưng mà nếu mà so sánh về ngành trí tuệ nhân tạo và robotics với những ngành khác thì tôi nghĩ rằng là cái ngành này nó có thể khó hơn một chút, tại vì nó đòi hỏi sinh viên cần cái kiến thức về toán nhiều hơn những ngành khác.
Yeah.
Với cần có khả năng trong cái ngành khoa học máy tính về cái phần mềm, có nghĩa là software, về phần mềm, có nghĩa là mình phải có cái ý thích vào làm trong cái ngành này và viết những cái program software để mà mình làm cho những cái chương trình này.
Dạ, những cái gọi là mình lập trình đó.
Lập trình này, vâng.
Vâng. Nói về cái chi phí học tập đó giáo sư.
Thì nó cũng giống như những ngành khác thôi.
Vâng.
Nó
không khác. Bây giờ nếu mà muốn học AI thì mình đang nói về AI chủ yếu ha.
Vâng.
Thì thưa giáo sư, cái ngành trí tuệ nhân tạo này 4 năm đại học ra cử nhân, 2 năm thạc sĩ và 4 năm tiến sĩ.
Vâng.
Như vậy thì từng bậc học như vậy thì mỗi một năm học bao nhiêu tiền?
Thường thường giống như chúng ta nói trước cho tất cả những cái ngành khác.
Dạ.
Trong ngành kỹ thuật về 4 năm thì cái học phí ở Hoa Kỳ thường thường từ 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm. Đó là tiền học phí mà thôi.
Yeah.
Ngoài ra cần khoảng 12.000 đô la để về room and board đó, có nghĩa là chỗ ăn ở và ăn uống đó.
Vâng.
Còn thạc sĩ thì cái chi phí nó cũng giống như vậy thôi.
Yeah.
Thường thường không đến 2 năm, nhiều chương trình học thạc sĩ chỉ cần 1 năm mà thôi.
Yeah.
Và thường có những cái chương trình mà nó gọi là gấp túc là accelerated program thì thường thường các sinh viên Việt Nam mình học có 4 năm mà được 2 bằng nếu mà các bạn học giỏi.
Yeah.
Có thể là mình khỏi mất một cái năm đó. Khi mà qua đây thì 4 năm đầu học xong rồi là có 2 cái bằng, vừa cử nhân và vừa thạc sĩ, và từ đó lên tiến sĩ mà thôi.
Vâng.
Đôi lúc nhiều em học rất là khá, thay vì 4 năm thì học chỉ có 3 năm thôi.
Yeah.
Thì tổng cộng 7 năm lại như bắt đầu từ đầu cho đến khi ra tiến sĩ luôn.
Dạ,
không phải dài dòng như là cô
năm.
Nói.
Vâng, dạ, vâng.
7 năm.
Như vậy thì học rút đó giáo sư.
Học rút
dạ, vâng. Cùng một lúc đang học cử nhân lấy luôn những cái lớp thạc sĩ.
Vâng, những lớp extra đó, có nghĩa dạ. là lấy thừa ra.
Dạ.
Phụ trội ra.
Dạ.
Tại vì ở bên này khi mà mình đã trả tiền full time đi học rồi, thì người ta không có lưu ý đến bao nhiêu lớp mình lấy.
Dạ.
Thì có thể lấy 4 lớp là 12 credit hours là full time rồi. Mà nhiều sinh viên họ có thể lấy đến 6, 7, 8 lớp, 10 lớp nữa.
Đó. Học phí như nhau.
Như nhau thôi.
Dạ.
Khi mình đã trả tiền cái full time rồi,
dạ.
thì mình muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được.
Vâng, không chỉ riêng với ngành học AI mà ngành học nào
bất
ở Mỹ cũng
các ngành
vậy.
Nào về chương trình cử nhân là
vâng.
như vậy.
Chương trình cử nhân 4 năm, các bạn đóng 1 năm học là thí dụ 40.000.
Vâng.
Trong năm học đó các bạn có thể
lấy
bao nhiêu
4
lớp?
4 lớp hay là đến 8 lớp.
Vâng. Dạ. Tùy theo sức các bạn học nổi hay không.
Vâng. Tối thiểu là 4 lớp để full time.
Dạ, vâng.
Là 12 credit hours.
Dạ. Vâng. Nhưng mà cũng tùy cái sức học của mình nữa.
Vâng,
thế
vâng.
còn nếu mà mình học không nổi thì cái người gọi là advisor họ...
Họ không cho. Không nếu cho. Mà lấy quá thường thường là 18 credit hours thì phải cần cái sự
đồng ý
của
cái
người
cố vấn.
Dạ. Trưởng khoa hay là dean là, dạ. là hiệu trưởng.
Dạ vâng. Chúng ta đang nói về ngành học trí tuệ nhân tạo khoa học máy tính nha các bạn. Các
vâng.
bạn có câu hỏi nào liên quan hoặc không liên quan mà liên quan tới du học Hoa Kỳ,
vâng.
xin gửi ngay vào phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói học rút từ cử nhân mà mình học luôn để lấy thạc sĩ.
Vâng.
Thế còn học gộp thì được không? Thí dụ như 2 năm đầu mình học khoa học máy tính.
Vâng.
Và 2 năm sau mình đi vừa trí tuệ nhân tạo vừa robot.
Vâng.
Học chung được không?
Được. Dạ. Có nhiều chương trình ở Mỹ nó được cái là rất là flexible là sao? Rất
linh
là
động.
Linh động.
Dạ.
Có nghĩa là khi các bạn vào một cái trường đại học, các bạn có thể soạn ra một chương trình và xin cái người advisor họ approve thôi. Họ đồng
dạ.
ý thôi.
Ừ.
Thì như cô nói thì có nhiều chương trình là dual degree.
Dạ.
Có nghĩa là
bằng đôi.
Vâng. Khi học ra có thể là 4 năm. Có thể được 2 bằng cử nhân, vừa AI mà vừa robotics.
Vừa trí tuệ nhân tạo, vừa
vâng,
robot
vâng,
luôn.
Vâng.
Nhưng mà trong cái lúc mà học đôi như vậy, đó thời gian gấp đôi lên.
Không,
thì mình
học 4 năm nhưng mà được 2 bằng luôn.
Dạ.
Dạ, thì cái đó là học gấp túc.
Dạ.
Mà nếu mà cùng lắm thì họ chương trình 5 năm.
Ừ.
Thường thường người ta nói rằng là mình học 2 bằng, 1 bằng 4 năm. Có nghĩa là 8 năm, cái đó không có đúng.
Yeah.
Ở Mỹ có những cái chương trình, tại vì 2 năm đầu cái bằng cử nhân nó giống nhau hết.
Yeah, vâng.
Thì khi mà 2 năm cuối cùng thì mình lấy những cái lớp mà nó liên quan đến tất cái 2 ngành của mình thì
yeah,
nó rút gọn cái vâng. thời gian hơn.
Vâng. Thì thay vì 2 năm cuối là 2 năm cho trí tuệ nhân tạo, 2
vâng.
năm cho robot,
vâng.
gộp chung lại là 3 năm.
3 năm thôi, tại vì 2 cái ngành đó nó cũng có liên quan với nhau.
Yeah. Vâng. Hoặc giả như nếu như mà một bạn học xong khoa học máy tính 2 năm đầu,
vâng.
học 2 năm nữa để lấy nốt cái bằng AI, trí tuệ nhân tạo, trong tổng 4 năm.
Vâng.
Sau đó lấy 2 năm nữa về robot được không giáo sư?
Được, tùy theo. Ừ. Coi như là thứ nhất là mình phải nghĩ sao nó có lợi cho mình về cái thời gian. Tại vì trên nguyên tắc, nếu mình ở trong trường rất là lâu thì mình mất cái sự đi làm ở ngoài để làm tiền, kiếm tiền
yeah.
được.
Ừ.
Thì mình phải tính ra, phải bàn với lại những cái người họ cố vấn cho mình
yeah.
để làm sao mà nó tiện nhất. Có được cái cách thức là mình vừa trả ít tiền nhưng mà cái kiến thức của mình nó rất là nhiều.
Yeah.
Không những là mình có nhiều bằng là mình có cái kiến thức nhiều hơn.
Uh-huh.
Làm sao mình có đủ kiến thức để mình ra mình làm nghiên cứu hay là để đi làm. Chứ không phải là có nhiều bằng.
Dạ vâng.
Nhưng bằng không có quan trọng. Vâng.
Dạ.
Cái kiến thức quan trọng hơn.
Dạ. Nói về kiến thức quan trọng hơn tức là cái kinh nghiệm
vâng.
Và những cái thực tế mà mình va chạm đó.
Vâng.
Để mà mình có thể có được những cái gọi là hands-on experience trong
vâng.
đời thường thực tế.
Vâng.
Thì thưa giáo sư, trong lúc học trí tuệ nhân tạo 4
vâng.
năm cử nhân,
vâng.
cái thời lượng mà các bạn được phép đi gọi là
thực tập
vâng, thực vâng. tế rồi, cái thời gian mà dành cho các bạn để thật sự các bạn ngồi, các bạn cài đặt hay là tính toán cái gì cho một cái con người máy chẳng hạn.
Vâng,
nó
vâng.
nhiều không? Và cái lý thuyết lẫn cái thực tập nó
cái đó là
tùy
mình. Khi mà tất cả các sinh viên đi học thì tôi cũng khuyên rằng là nên chú trọng vào vấn đề thực tập.
Dạ.
Hay là có cái cơ hội nào mà làm việc được với các thầy trong cái lĩnh vực của mình.
Dạ.
Thì mình nên làm. Có thể mình có được làm tự nguyện, không có lương.
À.
Mà làm trong những cái phòng thí nghiệm về cái ngành của mình. Thì cái đó là cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn.
Vâng. Thưa giáo sư, nói về cái ngành trí tuệ nhân tạo đó thì
vâng.
trong lúc học mình có thể kiếm được những việc làm như thế nào?
Rất là nhiều, tất cả các cơ quan thương mại hay là tất cả những cái cơ quan về nghiên cứu ở bên Mỹ, cơ quan của chính phủ đó là họ dùng trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. mặc dù mình không thấy rõ ràng là trí tuệ nhân tạo ngay trước mặt, nhưng mà khi mà các bạn coi sự áp dụng của những cái ngành đó, khi các bạn đi vào, các bạn sẽ thấy rằng là trí tuệ nhân tạo xài rất là nhiều.
Yeah.
Thì tùy theo trong tương lai, nếu các bạn muốn học về, muốn làm về cái ngành gì, thì mình phải kiếm những cái cơ sở thương mại và những cái cơ quan của Hoa Kỳ để mình đi vào làm, mình lấy kiến thức.
Vâng. Thế là có thể là những cái doanh nghiệp về công nghệ.
Công nghệ, giống như banking họ cũng xài về ngân hàng, họ cũng xài về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Hay là về computer game, hay là về cái cách hôm trước thì mình nói rằng là những cái habit, là có nghĩa là thói quen khi mình đi mua hàng đó, thì cái đó là cũng dùng AI. Khi mình vào, hay là tất cả những cái gì mà về mình hiện tại mình hỏi, ví dụ Siri hay là Alexa, là cái đó là AI hết. Nhiều người không có biết.
Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái cơ hội học bổng đối với ngành này đó,
vâng,
thì mình cũng biết là nó nhiều trường lắm. Bây giờ những cái trường nào chuyên môn đào tạo về trí tuệ nhân tạo và những cái trường nào mà dành nhiều học bổng cho ngành này, thưa giáo sư?
Thì chỉ có khoảng 10 trường ở nước Mỹ là top. Thì tôi không muốn nói ra hôm nay, các bạn Google, các bạn sẽ biết. Tại vì cái mục đích của chúng ta đây không có phải quảng cáo cho một cái trường nào hết. Nhưng mà rất là dễ dàng, các bạn có thể Google the best school in the country để mà học về robotics, về AI. Thì khi các bạn biết được rồi và mình muốn đi học cái vùng nào và trường nào, thì mình chú trọng và mình cố ý đến cái trường đó, mình xin học bổng. Chứ không phải, nhiều người đi ngược lại, có nghĩa là cứ đi kiếm học bổng trước, thì cái đó không đúng. Tại vì đôi lúc mình có học bổng nhưng mà cái trường mình không có thích, hay cái vùng mình không có thích. Cái chuyện trước khi mà mình đi vào kiếm học bổng là mình phải biết là mình học cái trường nào. Trường đó có thể là đúng theo cái ý thích của mình hay không. Và cái vùng đó, Mỹ có rất là nhiều vùng, vùng rất là lạnh, vùng rất là nóng. Texas rất là nóng và Washington DC thì nó lạnh hơn. Hay là lên đến quá miền Bắc thì nó rất là tuyết rất là nhiều. Thì các bạn phải quyết định trước là cái vùng nào mình muốn học. Và trong những cái vùng, tất cả từ bên phía Tây qua đến phía Đông hay là ở giữa, thì cũng rất là nhiều trường về cái ngành của bạn học. Về cái chuyện mà kiếm cái vùng mình đi học và kiếm cái trường mình đi học là quan trọng nhất. Khi mình biết được đó rồi đó, thì mình vào, thì thường thường những cái trường đó, tùy theo cái ngành, tùy theo cái nhu cầu, thì họ có những cái chương trình học bổng riêng. Cho mình không có nói tổng quát được là bây giờ kiếm học bổng rồi kiếm ra trường, thì cái đó là không có đúng. Tại vì đôi lúc bạn có học bổng mà đến một cái chữ trường mà bạn không thích học, hay là đến cái vùng mà không thích hợp với cái vấn đề khí hậu của mình, thì các bạn không được thành công.
Giáo sư nói là trên nước Mỹ có 10 trường hàng đầu chuyên đào tạo về trí tuệ nhân tạo.
Và ngành robot
người máy nữa. Nhưng mà ngoài 10 trường đó, dĩ nhiên là trường nào cũng có những cái ngành đào tạo như vậy.
Đương nhiên, nhưng mà thường thường người ta có những cái tên giống như là ở Mỹ thì những Ivy League School thì khi nào cũng đứng hàng đầu hết. Nhưng mà không hẳn tại vì thế là các bạn sẽ có học tốt hơn với những trường khác. Nhiều trường không có ở trong cái list đó. Nhưng mà nếu các bạn vào thấy rõ ràng là những chương trình nghiên cứu của giáo sư này nó liên quan đến cái sở thích của mình và cái mục đích của mình học, thì nên liên lạc với nó hơn, thay vì mình chú trọng đến cái tên của trường. Tại vì 4 năm về cử nhân, tất cả những trường bên Mỹ nó cũng giống nhau lắm. Tại vì nó cũng có cái chương trình accreditation, thì nó cũng giống nhau. Khi các bạn mà chú trọng về chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, cái đó là quan trọng nhất. Tại vì mình phải kiếm những cái trường rất là nổi tiếng để mình nhờ vào những cái giáo sư họ giúp đỡ mình khi mình đi làm. Nhưng mà chương trình 4 năm đầu thì kiếm những cái trường nào mà nhỏ để mình học được. Đó, là quan
vừa
trọng
phải hơn. Vừa túi tiền.
Mà quan trọng nhất là mình phải kiếm. Ở Mỹ thì không có những cái trường như mình Việt Nam lo âu là không được công nhận. Thường thường ở Mỹ thì cái vấn đề nó không có. Trường nào mà có accredited là mình yên tâm rồi.
Không lo.
Việt Nam mình thì lo lắng đôi lúc những cái trường đó bằng giỏ. Không có, ở Mỹ thì không có chuyện đó.
Thưa giáo sư, bây giờ một người muốn trước khi bước vào, rồi các bạn đang chọn ngành, bước vào đại học, các bạn nói bây giờ tôi học 4 năm đại học ngành AI, bước ra khỏi cái trường đại học đó, tôi có khả năng làm được những gì? Sau thạc sĩ tôi làm được những gì? Và sau bằng tiến sĩ tôi làm được những gì?
Thì tất cả các ngành nào ở Mỹ thì bây giờ người ta, giống như tôi vừa nói vừa rồi, là nó cũng dùng về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn học về cái đó thì cái vấn đề đi kiếm việc làm thì rất là nhiều. Không hẳn, tại vì người ta không có cho bạn biết rằng là chú trọng về AI. Nhưng mà khi mà các bạn vào trong một cái hãng nào,
vâng,
thì mình có thể dùng cái kiến thức của mình để mình dùng cái trí tuệ nhân tạo, mình áp dụng, mình giúp cho cái hãng đó. Bởi thế học cái ngành này nó rất là hữu ích, tại vì mình có thể kiếm được rất là nhiều, nhiều cái lĩnh vực, từ cái lĩnh vực về ngân hàng cho đến giống như Amazon. Mình đâu có nghĩ rằng là dùng về trí tuệ nhân tạo, mình nghĩ là cái chỗ bán hàng thôi. Nhưng thật ra họ có một nguyên một cái nhóm họ lo về cái vấn đề về nghiên cứu về cái ngành này. Thì khi các bạn học cái ngành này, tại vì người ta tiên đoán rằng là trong tương lai rất là nhiều cái chỗ làm việc mà họ cần cái này. Thì cái lợi nhất là khi mình học về AI là mình có thể áp dụng bất cứ ngành nào, không hẳn giống như mình học về electrical engineering hay là về ngành điện hay là ngành cơ khí, thì thường thường ra thì những cái hãng nào nó có liên quan đến đó thì nó cho mình thôi.
Vâng.
Nhưng mà cái AI về hay là về ngành
robot,
người máy thì nó rất là thông dụng.
Càng ngày càng đại trà với người máy,
vâng,
càng lớn con người.
Nhưng cái mà tôi muốn nhấn mạnh là nhiều người họ nghĩ rằng là vấn đề tự động hóa về automation hay robotics sẽ làm cho con người mình không có việc làm. Thì ai cũng lo sợ. Tại vì trong quá khứ khi tôi làm cho chương trình về không gian Hoa Kỳ, thì cái chuyện mà lo âu nhất là những người phi hành gia, họ sợ mất việc. Tại vì họ nếu mà có người máy mà bay được thì được. Thật ra khi mà chúng tôi chạm người máy là giúp đỡ cho những người đó, chứ không phải là mình lấy cái công việc đi. Thì những tỷ dụ giống như là những người phi hành gia họ bay lên, thì mình thay vì mình những người phi hành gia họ ra họ sửa những cái đồ hư của những cái vệ tinh chẳng hạn, thì bây giờ mình cho người máy ra làm. Đó. Thì giống như trong cái ngành về y khoa, khi chúng tôi về làm về cái ngành về robotics, medical robotics là về để mà làm
người
những cái
trong ngành
y á, thì những người bác sĩ họ lo, họ sợ là trong tương lai thì mình không có việc. Nhưng thật ra họ không biết rằng những cái công nghệ về người máy đó thì họ giúp cho những cái bác sĩ đó họ làm việc hơn. Ví dụ như cái đơn giản là nhiều người lớn tuổi rồi, người bác sĩ họ tay họ run đó, thì chúng tôi có làm ra một cái cánh tay robot, họ cầm cái tay ông bác sĩ đó, để khi mà ông giải phẫu thì ông giải phẫu tốt
chính
hơn.
Xác.
Đó, nhiều người họ cứ nghĩ rằng là robotics hay là về trí tuệ nhân tạo là nó làm cho con người không có việc nữa. Thật ra đó, nó giúp đỡ cho con người và nó cho ra những cái công việc mà mình không phải làm
nhẹ nhàng hơn.
Đó.
Nhưng mà nếu như các bạn quan ngại là mai mốt người máy thay thế con người thì các bạn nên học ngành chế tạo người máy.
Vâng, để mình chế tạo. thì cái đó là một cái chuyện không, họ hiểu lầm rằng là nếu mà học ngành này là nó không có đúng. Giờ thế có cái ngành trong chương trình người máy họ dạy về ethical, về ethics đó,
là
về
đạo đức
đó. Tại vì nếu mà mình tạo ra những cái đó mà mình không có cái đạo đức thì nó không có tốt.
Vâng.
Đó.
Mình thì xem là cái họ phim Terminator đó.
Vâng. Thì họ nhấn mạnh về khi mà mình là một người khoa học gia hay là một người kỹ sư thì mình phải nhớ đến cái đó. Chứ không phải là dùng những cái trí thức của mình mà làm ra những cái người máy mà không có tốt
và
đi ngược lại cái nhân đạo đó.
Tức là dĩ nhiên là trong lúc họ đào tạo mình về trí tuệ nhân tạo, về khoa học máy tính, họ đào tạo luôn cả về căn bản đạo đức để làm sao
mà đặc biệt nhất là về người máy. Khi vào trong chương trình về trí tuệ nhân tạo hay là về chương trình người máy thì có một cái lớp đặc biệt là dạy cho cái đó, nó gọi là robotics ethics, là
đạo đức
về cho người máy. Khi mà mình chú trọng về đó, tại vì những cái ngành khác có thể mình dạy như vậy nhưng mà nó không có quan trọng bằng cái ngành người máy. Tại vì khi mình làm được về ngành người máy thì mình có thể, nếu mà không có cái sự nhân đạo và đạo đức thì mình có thể dùng người máy làm những chuyện sai lầm.
Rất là thú vị phải không quý vị và các bạn? Như vậy đó thì lần tới mình sẽ nói về cái ngành robotics, là cái ngành chế tạo người máy, là cái lĩnh vực chính của giáo sư.
Hôm nay mình hết thời giờ rồi, tại vì mình
các bạn muốn tìm hiểu về ngành người máy thì tuần tới mình sẽ cho
mình
các
chưa
bạn
có
những cái kiến thức.
Thì giờ mình giới thiệu là người máy là gì, tự động hóa là gì và những cái subfield, những cái ngành phụ của người máy nữa.
Thì lần tới chúng ta sẽ giới thiệu những cái kiến thức rất cơ bản đó để giới thiệu một cái ngành học mới cho các bạn ở Việt Nam.
Nếu
các bạn quan tâm. Bây giờ trở lại với AI thưa giáo sư. Bây giờ ra cử nhân là thành là một kỹ sư về trí tuệ nhân tạo, là có thể làm cho những cái hãng xưởng.
Vâng, rất là nhiều công việc.
Vâng,
các bạn có thể chọn về vấn đề về làm về cái ngành gọi là software development đó,
phát triển phần mềm
hay là phát triển phần cứng, về làm về computer hay là làm những cái device để mà giúp cho cho giống như cái về nó không biết dịch ra thế là virtual reality, là mình dùng cái đó để mình đi
thực tế, dạ, thực tế ảo đó
và thực tế ảo đó nó rất là cần, nó cần vừa robotic mà cần về AI, luôn.
Bây giờ ra thạc sĩ thì với cái cấp bậc thạc sĩ thì mình làm
thường thường ở Mỹ này bây giờ tôi nghĩ tôi khuyên sinh viên là tối thiểu là mình nên ra thạc sĩ. Tại cái bằng cử nhân cách đây khoảng mấy chục năm thì nó có thể có việc nhiều, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà muốn kiếm được nhiều việc hơn thì cái bằng thạc sĩ là bằng tối thiểu khi mình ra.
Chứ còn cử nhân thì quá cơ bản.
Cử nhân thì quá cơ bản và người ta phải train mình nhiều, phải huấn luyện và đào tạo nhiều. Mình ra mà mình có cái bằng thạc sĩ thì mình sẽ có cái cơ hội nhiều hơn và được lương có thể nhiều hơn là 10.000 đô la một năm.
Cử nhân lên tới thạc sĩ chỉ mất
một năm thôi. Mà nhiều người nếu mà học chương trình gấp rút thì 4 năm cũng ra là hai bằng luôn.
Dạ đúng rồi.
Đấy, trường đại học chúng tôi là một trong những trường đại học đầu tiên mà có những cái chương trình như vậy. Tại vì các phụ huynh học sinh họ thấy rõ ràng nếu mà học 4 năm mà cũng ra được hai bằng thì tại sao không
ráng học.
Nhưng mà phải cần sự chăm chú và sự siêng năng của các bạn mới học được những chương trình này.
Đó. Như vậy thì nếu mà các bạn đã học được 4 năm thì bỏ thêm ít nhất là 1 năm hoặc 2 năm
hay
nữa.
Là thường thường là không cần 1 năm. Thường thường nếu mà tối đa thì chỉ thêm 6 tháng hay 1 năm nữa thôi.
Có cái bằng thạc sĩ, cái cơ hội cạnh tranh nghề nghiệp.
Thì khi ra thạc sĩ rồi thì các bạn có cái cơ hội học đi làm rất là nhiều chỗ hơn là cái bằng cử nhân. Và mình có thể là nổi bật hơn những người ra cử nhân.
Còn với tiến sĩ ngành AI thì những cái công việc mình sẽ
thì
làm?
Công việc ra thì có những cơ cấu của Mỹ hay những chương trình những cái chương trình mà
nghiên cứu
của Mỹ
thì
có những cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ.
Yeah.
Họ rất là cần những người để làm nghiên cứu. Khi mà ra tiến sĩ rồi các bạn nghĩ rằng là mình đi làm là làm nghiên cứu nhiều hơn. Nếu mà các bạn chỉ nghĩ rằng là đi ra để áp dụng mà thôi thì không nên học tiến sĩ làm gì. Tại vì tiến sĩ là nó chuẩn bị cho mình để ra làm
nghiên cứu.
Đó.
Nếu mà các bạn muốn ứng dụng nghề nghiệp thì không nên.
Thì ra khi mà ra tiến sĩ về ngành AI hay robotics, về ngành trí tuệ nhân tạo hay là về ngành người máy thì các bạn có hai cơ hội. Một là đi làm cho những hãng lớn và nó liên quan đến, giống như Amazon thì họ có cần những người mà có kiến thức mà về lý thuyết để mà nghiên cứu. Thì các bạn làm cho những cái doanh nghiệp ở ngoài, làm những cái hãng mà họ cần, hay là làm cho những cái chương trình nghiên cứu của Hoa Kỳ, hay là đi làm giáo sư,
giảng dạy và
làm nghiên cứu.
Dĩ nhiên là cái mức lương, cái ngành học nó quá khó khăn thì mức lương cũng rất là
đáng. Theo tôi biết nếu mà ra tiến sĩ thì các bạn thấy có làm đến khoảng 80 đến 100.000 đô la một năm bắt đầu khởi điểm
thôi.
Đi làm giáo sư thì có khoảng đâu 80 assistant professor cho cái ngành đó. Và cái cơ hội mà để tiến triển rất là khá. Tại vì các bạn học cái ngành này thì chắc chắn là trong tương lai là khi nào cũng có việc.
Thưa giáo sư, bây giờ để yêu cầu bước vào cái ngành AI đó thì vừa tốt nghiệp lớp 12 vào đại học luôn ngành đó được không?
Được ạ. Nhưng mà thường bạn không nghĩ rằng là vào ngày đầu, năm đầu là học về ngành này rồi. Thì thường thường nếu mà các bạn muốn mà chưa bước quyết định thì vào những cái ngành khoa học máy tính hay là về những cái ngành kỹ sư giống như về điện hay là cơ khí. Thì các bạn có cái thời giờ để mà quyết định.
Còn ở Việt Nam nếu mà các bạn đã có đại học rồi mà bằng khoa học máy tính hay là bằng cử nhân về software phần mềm v.v. thì đi vào AI này có dễ
được
không?
Thì qua bên này mình kiếm những cái trường đại học mà có chương trình thạc sĩ về AI.
Họ có nhận luôn tuyển tiếp.
Thì đôi lúc họ nhận thẳng vào, họ công nhận cái bằng của mình. Nếu mà các bạn ra những cái trường mà ở Mỹ họ công nhận, hay là họ bắt là học thêm một vài lớp trước khi vào chương trình của họ.
Tóm lại với cái ngành học AI trí tuệ nhân tạo này thì ít nhất mình phải có cơ bản về khoa học máy tính.
Khoa học máy tính và toán.
Đối với cử nhân thì cần toán và nếu lên thạc sĩ thì cần cái bằng khoa học máy tính tương đương.
Cảm
ơn quý vị và các bạn rất nhiều, mình đã hết thời gian rồi. Bây giờ có một câu hỏi ngay đây giáo sư trả lời được không? Luật. Em muốn học ngành luật thì nên học trường nào giáo sư?
Thì rất là nhiều. Google ở nước Mỹ thì rất là nhiều, nhưng mà phải coi lại cái chương trình cũ khi mình nói về cử nhân luật thì các bạn hiểu rõ hơn. Trong quá khứ mình có qua cái chương trình đó rất là nhiều
rồi. Nếu mà các bạn lục lại, còn nếu không đó thì chúng tôi sẽ dành thời gian vào tuần tới để nói về cái ngành học này. Nhưng mà tuần tới xin hẹn các bạn tìm hiểu về ngành robot,
ngành người máy và
tự động hóa
automation.
Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Chào các bạn.
Cảm ơn
chào
giáo sư. Và xin hẹn lại gặp lại vào tuần tới.
Thank you. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.